Được kế thì ngài mới thí dụ thêm về cái mắc bệnh, tức là ngài bảo này thiện nam tử, ví như mắc bệnh có màng vọng thấy qua đốm trong hư không, thì mắc bệnh có màng đã hết, chẳng thể nói là màng mắt này đã dứt, bao giờ thì sanh tất cả các màng mắt trở lại. Vì sao? Vì hai thứ là màng mắt và qua đốm chẳng phải là đối đãi nhau, cũng như khi qua đốm diệt nó hư không, chẳng thể nói hư không bao giờ sanh qua đốm trở lại. Vì sao? Vì hư không vốn không có qua, chẳng phải khởi diệt. Cũng vậy, sanh tử niết bàn đồng với khởi diệt, còn tánh diệu giác viên chiếu lìa nơi qua đốm và màng mắt. Này thiện nam tử, phải biết hư không chẳng phải là tạm có, cũng chẳng phải tạm không, huống nữa là tánh viên giác tùy thuận của Như Lai, đó là bản tánh bình đẳng của hư không. À, tức đây ngài dụ như là con mắt bệnh, không? À, mắt bệnh thì nó có màng đó, thì thấy trong hư không nó có sanh qua đốm lăn xăng, ví dụ như khi mắt nhậm, không? Là thì giờ hai thứ là cái màng mắt và cái qua đốm đó, nó là không có thực có, chỉ do bệnh thôi, không? À, thì vậy là tức mình chớ có bám vào trong cái đó, tức là bám vào cái màng mắt và cái qua đốm đó, rồi cứ theo đó mà lý luận hoài á, thì không bao giờ dứt, không? Cho nên đây gọi là cái màng mắt này thì nó do bệnh, cho nên màng mắt này khi đã hết rồi á, không? Thì mà hỏi nó bao giờ sanh trở lại nữa, hoặc qua đốm nó diệt ra hư không rồi, hỏi chừng nào qua đốm nó sanh trở lại, hỏi như vậy đó là hỏi sáng suốt hay không? Đó, ngài nhấn mạnh là hư không nó vốn là không có qua đốm, thì nói gì mà có khởi diệt? Đó, cho nên nhìn trên cái khởi diệt đó là bám chấp vào cái qua đốm. Đó, cho nên ở đây quan trọng á là mình trừ hết bệnh là xong. Đó, nghĩa là mắt sáng á thì tự mình rõ ràng hết nghi ngờ, thì cũng không ai dối mình được, không? Đó, còn cứ bám vào cái mắt bệnh đó, tức là bám vào cái qua đốm đó, rồi bám vào cái màng mắt đó, rồi cứ theo đó mà lý luận hoài thì không bao giờ được hết, tức ở trong bệnh mà hỏi. Đó, cho nên đây là phải nhớ cho rõ là hư không nó vốn chưa từng có sanh qua đốm bao giờ. Đó, mình nghe cái danh từ thế gian mình nhiều khi là cũng bị ngôn ngữ nó gạt, gọi là nghe là qua đốm, trong hư không có sanh qua đốm, thì nói sanh đó là tạm nói theo cái ngôn ngữ thế gian, chứ còn qua hư không thì có sanh qua đốm bao giờ đâu. Qua đốm là cái không thực, đó là ảo giác thôi, không thực thì làm sao mà nó có sanh, cho nên sanh đó là giả. Rồi vậy mà mình còn hỏi vậy thì khi nó diệt rồi thì cũng thấy nó thật diệt, rồi hỏi bao giờ sanh trở lại nữa thì là càng mê nữa. Đó, cho nên đây người nói đó là hư không nó vốn là chưa từng có sanh, thì vậy sao lại còn phải hỏi là bao giờ sanh trở lại. Đó, cho nên hỏi như vậy đó đó là biết thế nào, là biết là mình còn tiếc cái qua đốm, tức là còn bám vào cái qua đốm, tức là chấp vào cái hư vọng. Cho nên ở đây Bồ Tát Kim Cang Tạng ngài mới thay cho chúng ta để mà hỏi Phật, hỏi Phật để mà Phật mới giải trừ cái nghi lầm, để cho mắt mình gọi là thật trong sáng trở lại. Cho nên đây cũng là coi như là trả lời cái câu hỏi thứ ba, không? Mà cũng là trả lời luôn cả hai câu hỏi trên đó, không? Tức là qua đốm không thật rồi mà hỏi sanh qua đốm trở lại gì nữa, hư không nó chưa từng có qua đốm, không? Rồi cũng như là nói thí dụ là nói chúng sanh đã thành Phật, thì nói đã thành Phật đó đó là y nơi tánh viên giác, không? Tức là y nơi tánh giác mà nói vậy, tức là đã có sẵn tánh viên giác. Còn nói mà có vô minh đó là nói về nhân là ở trong mê, chứ rồi không phải thật, không? Cho nên ở đây là mình phải khéo, nghĩa là thấy thẳng vào cái tánh vi giác này, không? Chứ không có phải bám vào cái qua đốm đó, hay là bám vào cái màng mắc bệnh đó, không? Cho nên đây ngài nói rõ là cũng như vậy đó, thì sanh tử niết bàn đó nó cũng đồng với cái khởi diệt đó thôi, không? Chứ cũng không thật. Còn cái tánh viên giác á, gọi ở đây gọi là tánh diệu giác viên chiếu, thì nó lìa nơi qua đốm và màng mắt, cũng như hư không thì nó cũng không có phải tạm có tạm diệt, gọi là tạm có tạm không. mà hư không nó còn không phải tạm có tạm không, huống nữa là tánh viên giác đó, nó là cái bản tánh bình đẳng của hư không. Đó, tức là sanh tử niết bàn nó đồng với cái khởi diệt, nghe không? Còn cái tánh diệu viên giác thì nó lìa nơi qua đốm và màn mắt. Tức là sanh tử là nó đối với niết bàn, mà sanh tử đối với đàn đó là đó là nhìn theo cái tình mê thì có sanh tử, không? Tức là khi mình còn mê đây thì mình thấy có sanh tử, không? Cho nên là có niết bàn là cái chỗ để dứt sanh tử. Vậy thì nói đó là nói khi mà mình còn mê đây, ở trong cái tình mê này, còn ở trong cái tánh diệu viên giác thì nó có sanh bao giờ đâu mà nói niết bàn. Nghĩa là cái tánh viên giác á, nó có sanh tử bao giờ đâu mà nói là niết bàn, không? Nghĩa là nó là vốn là tự tánh niết bàn rồi, sanh tử không đến được trong đó nữa, không? Thì vậy thì đâu có gọi là có trở thành không được, không trở thành có. Cho nên đây là mình cần phải ngộ suốt trở lại cái tánh viên giác này thì đó mới là cái chỗ sống thực, chỗ sống yên ổn, không? Chứ không phải là bám theo trong cái gọi là cái chỗ màn mắt, cái chỗ bệnh đó. Bởi vậy mà Phật xác định rõ là phải biết, không? Tức là nhấn mạnh lại là hư không nó không phải là tạm có, cũng không phải là tạm không. Đó. Nghĩa là hư không là tức là không phải là cái bệnh hết, không? Giống là khi mắc cái bệnh nó bệnh hết thì thấy là có hư không. Khi mắc bệnh có qua đốm thì thấy là không có hư không. Không phải như vậy, mà không lúc nào là cũng có. Đó. Còn mà hư không nó còn vậy đó, huống nữa là bản viên giác, tánh viên giác là bản tánh của hư không. Đó. Cho nên ở đây thì cái thí dụ này á là cũng là để chỉ cho mình thấy rõ cái màng mắt đó, không? Bệnh mắc bệnh mà thấy có màng đó thì màng mắt đó là chỉ cho cái vô minh đó, không? Còn qua đốm là chỉ cho thân tâm thế giới này, không? Hư không đó là chỉ cho tánh viên giác. À, như vậy thì do cái màng mắt vô minh, không? Đó, cái màng mắt vô minh này mà nó vọng thấy ra ở trong tánh viên giác, mà trong tánh viên giác hư không đó, tức là như ví như hư không đó, thì nó có tướng thân tâm thế giới hiện khởi, không? Tức là trong hư không mà thấy có qua đốm, không? Tức là trong cái tánh viên giác này nó có tướng thân tâm thế giới nó hiện khởi, thì dụ như là có sanh tử, tức là do màng mắt vô minh đó thấy trong tánh viên giác có sanh tử, thì khi mà vô minh hết thân tâm thế giới này nó cũng thành không, tức cũng nghĩa là không còn chỗ để mà bám, thì dụ cho niết bàn. Thì như vậy nói như vậy đó là đây cũng là đứng trên chúng sanh mà nói, bởi vì có sinh tử kia kìa, không? Cho nên đây mới nói có niết bàn. Đó. Chứ còn sự thật á thì hư không nó đâu từng có sanh qua đốm bao giờ mà nói là diệt, không? Đó. Thì vậy tức là đâu thì nói cái gì là niết bàn, không? Cho nên nói tánh viên giác nó lìa cả qua đốm và màng mắt bệnh đó, nó không có tướng khởi diệt hay là sanh tử niết bàn, nghĩa là sanh tử niết bàn đó cũng là cái danh từ đối đãi. Thì ở đây Đức Phật ngài mới thêm lên một bước, không? Vậy thì hư không nó không phải là gọi là do cái qua đốm nó diệt rồi cái nó thành có, không? Gọi là tạm có, rồi khi qua đốm sanh á thì nó tạm thành không. Không phải như vậy, không? Tức là không có tạm có tạm không. Vậy thì tức là để nói lên là ngay khi mà có qua đốm lăn xăng đó nó vẫn không mất, tức là không phải là ngay khi có qua đốm lăn xăng đó thì nó lại thành không đó, mà ngay khi đó nó vẫn không mất. Vậy như vậy tức là ngầm chỉ cái gì? Tức là ngầm chỉ ngay khi mà mình có vô minh đây, vô minh nó đang có đây, cũng như ngay khi mà có thân tâm thế giới nó hiện tiện đây, nhưng mà tánh viên giác vẫn thường trụ không mất. Cũng giống như không ấy, khi mà có qua đốm đó thì vẫn không mất. Cho nên đây ngài mới ví dụ thêm lên một tầng đó. Vậy thì hư không á nó còn như vậy, không? Huống nữa là tánh viên giác, mà tánh viên giác nó là bản tánh bình đẳng của hư không, không? Thì vậy thì nó còn lên một lớp nữa, không? Tức là hư không nó còn vậy thì huống nữa tánh viên giác mà lại mất sao? Nó là bản tánh của hư không nữa. Đó. Thì như vậy thì cho nên nghe đến chỗ này rồi thì chúng ta mới cảm nhận được cái điều gì. Cho nên mình học kinh là mình phải nghe nghe rồi mình mới soi lại, chứ không phải là mình chỉ hiểu theo chữ nghĩa thôi. Vậy thì cái điều đó đó khiến cho mình cảm nhận được điều gì? Như vậy thì ngay đây kinh nói như vậy thì rõ ràng gì rồi? Vậy thì ngay đây nè, ngay chỗ mình đang ngồi đây là có tánh viên giác hay không? Tức là đang vô minh nè, cũng đang còn có thân tâm thế giới này. Vậy thì ngay đây có tánh viên giác hay không? Đó. Nếu không á thì kinh nói sai sao? Đó. Còn nếu có thì tại sao mình không nhận? Đó. Cho nên đó là một câu hỏi lớn, cũng coi như là một cái công án lớn trong đời á, trong cái kiếp luân hồi đó, thấy không? Cho nên mỗi người của mình là phải tự hỏi lại, là phải xét cho ra, cho thấu, thì cái đời tu của mình nó thật là sáng sủa, không? Cho nên như vậy thì mới học kinh như vậy đó thì mới thật là có lợi ích lớn, chứ không phải là mình học rồi mình hiểu theo chữ nghĩa cho qua thôi. Nó học là phải soi lại mình. Đó. Đó là một cái thí dụ, cho nên cái thí dụ này là cũng là để là cũng là đã trả lời cho câu hỏi trên rồi á.